Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Hương thơm có khả năng mạnh mẽ gợi cho bạn nhớ tức thì về một nơi chốn, con người hay là một thời gian nào đó. Đó có thể là ký ức thời thơ ấu với mùi cỏ mới cắt ở vườn sau nhà, hay là hương thơm say đắm của hoa sứ trong kỳ nghỉ ở vùng nhiệt đới nào đó, và mùi nước hoa thoang thoảng của mẹ chẳng hạn. Hương thơm còn có thể giúp cho bạn cảm thấy tích cực và vui vẻ hơn, khiến cho bạn tĩnh tâm và giảm stress. Vậy thì còn chần chừ gì nữa nào? Trong khu vườn nhà của mình, hay là ban công, hay là một góc vườn nhỏ, bạn hãy thử trồng những loại cây có mùi thơm đơn giản để giúp cải thiện tâm trạng và tốt hơn cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại cây này trong nấu ăn và trị liệu tại nhà, đồng thời điểm thêm sắc màu cho khu vườn nhà của mình. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu về một số loại cây hương thơm cơ bản và dễ trồng cho góc vườn nhà bạn. Trước hết, khi lập kế hoạch cho một khu vườn hay là góc vườn trồng các loại cây hương liệu mà không cần phải chăm sóc nhiều, thì bạn cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là vị trí. Nếu có thể thì hãy trồng những cây có hương thơm gần các cửa sổ nhà để bạn có thể tận hưởng hương thơm ngay cả khi bạn ở trong nhà và mở cửa sổ. Chỉ chọn một vài loại cây có hương thơm mà bạn thực sự yêu thích để không cần phải lo lắng nhiều về việc chăm sóc nhiều loại cây có nhu cầu khác nhau. Cây hàng năm dễ trồng và cây lâu năm chăm sóc ít là các loại cây lý tưởng để bạn chọn trồng cho khu vườn hương liệu của mình. Chọn những loại cây mà không cần tốn nhiều công chăm sóc cho khu vườn hương liệu của bạn. Những loại cây đơn giản chỉ cần tưới nước và làm cỏ nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian. Nếu không gian cho phép thì quý vị có thể để thêm vài chiếc ghế ngồi thoải mái để có thể ngả lưng, thư giãn và tận hưởng khu vườn hương liệu nhỏ nhỏ của mình. Một số loại cây bạn có thể mang cả vào trong nhà để thưởng thức hương thơm nữa. Kim Anh xin giới thiệu các loại cây có mùi hương cam quýt cho khu vườn hương liệu của bạn. Hương thơm của cam quýt là một trong những liệu pháp mùi hương phổ biến nhất. Có một số loại cây vườn có mùi chanh tuyệt vời, rất phù hợp cho một khu vườn trị liệu bằng hương thơm mà bạn không cần phải chăm sóc nhiều. Một số loại cây có mùi hương cam quýt như là cỏ xạ hương chanh. Những tán lá xanh đáng yêu của loại cỏ xạ hương này rất là dễ trồng, có hương thơm và hương vị chanh tuyệt vời. Thỉnh thoảng bạn mới cần cắt tỉa lại, và loại cây này rất hữu ích trong nấu ăn nên nó là một loại cây hương liệu đa năng tuyệt vời. Húng quế chanh, lemon basil. Mùi thơm và vị chanh của loại thảo mộc này rất là tốt cho khu vườn trị liệu bằng hương thơm và hữu dụng cho cả việc nấu nướng. Cỏ roi ngựa chanh, lemon verbena. Cỏ roi ngựa chanh, lemon verbena, đòi hỏi đất thoát nước tốt và thời tiết ấm áp. Cỏ roi ngựa chanh là một loại cây đơn giản để trồng trong khu vườn của bạn. Mùi hương cam quýt cổ điển này là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất cho vườn hương liệu. Cây húng chanh, lemon balm. Mặc dù có thể trở thành một loại cây xâm lớn nếu như mà bạn không chăm sóc, nhưng bạn có thể xử lý vấn đề này bằng cách loại bỏ hoa trước khi chúng có thể phát tán hạt ra khu vườn của bạn. Và một loại cây nữa là bạc hà chanh, lemon mint. Loại cây có mùi thơm ngon này rất là dễ trồng đó quý vị. Nó cũng có một chút mùi sả giúp xua đuổi các loài gây hại như là muỗi trong vườn. Ngoài các loại cây có hương thơm cam quýt kể trên, thì quý vị cũng có thể trồng các loại hoa có hương thơm. Có vô số loài hoa tuyệt vời có hương thơm sẽ bổ sung hoàn hảo cho khu vườn trị liệu bằng hương thơm của bạn. Thứ nhất là hoa oải hương, lavender. Đây là loại hoa ít phải chăm sóc, chỉ cần đất thoát nước tốt và đầy đủ ánh nắng. Thứ hai là hoa tử đinh hương, lilac. Loại hoa này cần đất màu mỡ, thoát nước tốt và nhiều ánh sáng mặt trời. Tiếp theo là hương thảo, rosemary. Nhiều người nghĩ rằng hương thảo chỉ dùng trong nấu ăn, nhưng mà hương thảo cũng nở hoa rất là đẹp. Loại hoa này rất dễ trồng, tuy nhiên cần chú ý không tưới quá nhiều nước để tránh nấm mốc. Phong lữ, geranium, Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ hoa phong lữ là một trong những mùi hương hoa đặc biệt nhất trên thế giới. Những bông hoa đẹp và thơm này rất dễ trồng từ cành dâm hoặc là từ hạt. Hoa nhài vườn, mock orange. Những bông hoa màu trắng đáng yêu tỏa ra mùi thơm của cam quýt và không cần chăm sóc nhiều. Chỉ cần hàng năm bạn cắt tỉa một chút để giữ cho chúng trông đẹp nhất và tạo ra những nụ thơm. Ngoài ra thì còn có một số loại cây hương thơm khác cho những người mới bắt đầu như là hoa ngàn sao, alyssum, hoa lan Nam Phi, freesia, các loại hồng có hương thơm, hoa diên vĩ, hoa thủy tiên, hoa lily, v.v. Sau đây, mời quý vị cùng nghe chị Luyến Morrison đến từ Tasmania chia sẻ thêm một số thông tin về một số loại cây hương thơm dễ trồng trong vườn nhà.
Được biết là vườn nhà Luyến là có rất nhiều loại hoa. Kim Anh nghĩ là trong số những cái loại hoa, loại cây đó thì chắc chắn không thể thiếu những cái loại cây hương liệu. Luyến có thể kể cho mọi người biết là trong vườn nhà của Luyến thì có những cái loại cây hương liệu nào?
Em chào chị Kim Anh. Ở trong vườn nhà em thì cũng có một số loại cây hương liệu, dù em trồng các loại cây hương liệu cũng không có phong phú. Chủ yếu là một số cái loại min, và đặc biệt là có hai loại em trồng nhiều hơn tất cả, đấy là hoa ải hương và hương thảo.
Hoa ải hương là lavender và hương thảo là rosemary đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi.
Tại sao mà Luyến lại trồng những cái loại cây hương liệu này?
Thứ nhất là cả hai loại cây này đều rất thích hợp với khí hậu ở vùng Tasmania. Trồng nó phát triển rất nhanh và rất là ít sâu bệnh. Cái thời gian để mình chăm sóc nó cũng ít. Thứ hai nữa là những cái loại cây này đều là những cái cây mà có rất nhiều những giá trị được sử dụng trong cuộc sống. Hiện tại thì hoa ải hương trong vườn nhà em thì em đang trồng tổng cộng khoảng 4 loại hoa ải hương khác nhau. Trong đó có những cái loại hoa ải hương mà mình dùng để lấy cái bông hoa, cái cánh hoa ấy, để phục vụ cho những cái đích là em dùng vào, thứ nhất là làm túi thơm ấy, thơm mà dùng để đã gọi là cái eye pillow ấy. Và thứ hai là dùng làm cái gối dài hơn một chút để mình massage, mình đặt lên trên cổ vai gáy hoặc những cái vùng lưng hoặc những cái chỗ đau của chân ấy, để giúp cho những cái giải phóng cho những cái cơn đau đấy nhanh hơn đó. Thì cái loại hoa ải hương này ấy, thì em sử dụng cái loại có tên là Grusso, là một cái dòng lai giữa cái hoa ải hương Bồ Đào Nha và hoa ải hương Anh đó. Thì nó cho cái cánh hoa to hơn và cái hương thơm của nó mạnh mẽ hơn. Cái loại hoa ải hương này cũng có thể dùng để chưng cất tinh dầu, và cái tinh dầu này thì thường phục vụ cho những cái mục đích về để thư giãn và để trị liệu. Còn loại hoa ải hương thứ hai là hoa ải hương cánh bướm và hoa ải hương Anh. Thì hai loại hoa ải hương này ấy, thì thường là phục vụ cho các cái mục đích để sản xuất ra các cái sản phẩm chăm sóc da thì rất là tốt. Thế còn về hương thảo thì khí hậu Tasmania trồng hương thảo lớn rất là nhanh, và riêng đối với cả lá hương thảo thì nó có rất nhiều tác dụng, đặc biệt là trong vấn đề trị rụng tóc và giúp cho tóc mọc nhanh hơn.
Mà nói về hương thảo thì hoa oải hương và hoa hương thảo là rosemary là hai cái loại cây cơ bản không thể thiếu đúng không?
Đúng rồi.
Cách trồng và chăm sóc hai cái loại cây này như thế nào, nó có dễ không?
Thực ra hoa oải hương và hương thảo ấy thì nó đều là những cái loại cây mà cần có cái khí hậu phải lạnh một chút. Rất nhiều người bạn của em ở Việt Nam cũng hỏi để trồng các loại cây này, nhưng mà với khí hậu nhiệt đới ẩm như ở Việt Nam thì trồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều và cây sẽ rất dễ bị bệnh. Tuy nhiên là với các bạn sống ở Úc, ở các vùng như Tasmania hoặc là Melbourne hoặc là kể cả Sydney thì em nghĩ là nó đều khá là thích hợp để trồng những loại cây này. Cả hai loại cây này đều cần có, thứ nhất là khí hậu mát mẻ, độ ẩm không khí không quá cao. Thứ hai nữa là nó cần có đủ ánh nắng để nó phát triển, và đặc biệt là gốc của nó ấy thì cần nước, cái đất này phải thắp nước tốt. Em thấy là dễ thì trồng nó khá là dễ. Thông thường ấy thì vào mùa đông em sẽ để mà có thêm nhiều giống cho năm sau ấy, thì thường là đến vào mùa đông, tức là khoảng tầm tháng 5 ấy, là em sẽ cắt cành những cái hoa ải hương cũng như cái hương thảo này để bắt đầu ươm ra thành những cái cây con mới để mình trồng thêm. Còn hàng năm thì em sẽ cắt tỉa thôi, Ví dụ như hoài hương thì bởi vì em lấy hoa để phục vụ cho các cái mục đích kia của mình, cho nên là khi mà hoa nở được vài ngày thì em sẽ cắt những cái cành hoa đó, thì đồng thời mình cũng cắt tỉa bớt những cái cành nhỏ đi để cho cái cây nó khỏe, và sau đó từ những cái mắt cắt đó thì nó sẽ mọc ra thêm những cái cành mới, thì em thấy nó cũng không 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 gặp khó khăn gì trong cái chuyện chăm sóc của hai cây này cả.
Ví dụ đối với những khu vườn, những nhà mà có những cái góc vườn nhỏ thôi, hay là những nhà không có vườn, chỉ có những cái ban công, hay là chỉ có một góc nhỏ để trồng cây, thì liệu là họ có thể tạo được một cái góc nhỏ về những cái cây hương liệu đó nhằm cái mục đích là giúp cho sức khỏe của bản thân và gia đình được không?
Được chị ạ. Những cái loại cây này đều rất là dễ sống, điều quan trọng nhất là phải có các cái ban công đó phải có nắng, nghĩa là có nắng ít nhất 6 tiếng một ngày thì chị sẽ trồng được ạ. Em thường đưa ra lời khuyên cho những bạn hỏi em điều này ấy, là mình nên mua những cái chậu có cái mầm sâu một chút, nhiều đất hơn, vì tất cả những cả cả loại hương và cả hương thảo đều có cái rễ bám rất ăn rất sâu vào trong lòng đất, nên mua cái chậu có cái đường kính lớn một chút và đồng thời là được được nhiều đất một chút. Đồng thời là nếu như mà mình trồng chậu ấy thì hàng năm em khuyên mọi người nên thay đất, mỗi năm thay đất một lần. Để thay đất trong chậu ấy thì thường là mình sẽ xới cái đất tơi lên, sau đó là mình sẽ múc bớt bớt đất ở phía trên đổ đi rồi thay đất mới lên trên là được, chứ mình không không cần thiết là phải dỡ hết cả cây ra.
Hồi nãy Luyến cũng vừa mới nhắc đến cái chuyện là cắt và ươm cây mới, thì Luyến có thể chia sẻ là mình ươm những cái cây mới đó như thế nào không?
À, đầu tiên ấy, để mà cho cây nó dễ ra rễ thì thực ra thì không cần cái chất này cũng được, nhưng mà nếu nếu mình mua thì các bạn mà quan tâm đến việc ươm các cây giống này ấy, thì có thể đến Văn Ninh hoặc là đến những cái trung tâm bán giống cây ấy, họ sẽ bán một cái gói giúp cho các cái cây ra rễ, thì mình sẽ mua cái gói đó, mình sau khi mình cắt cây, mình cắt những cái cành bánh tẻ của cây thôi, thì mình sẽ không không để cả một cái đoạn cành dài đó, mà mình sẽ cắt các đoạn cành dài đó thành những cái đoạn ngắn khoảng tầm 10 cm một cành, xong rồi mình sẽ chấm cái đầu bên thân dưới của cây ấy vào cái thuốc da rễ và sẽ cắm nó xuống chậu ươm. Chậu ươm thì được làm bằng đất, thì có đất cây xốp là được, mình sẽ cắm xuống chậu ươm. Nhưng mà đặc biệt là mình nên làm nó vào mùa đông tầm tháng 5, tháng 6 khi trời lạnh, lúc đấy là mình cắt tỉa cây rồi mình sẽ ươm thành những cây mới, thì tầm đến mùa xuân tháng 9, tháng 10 ấy, thì cây bắt đầu ra rễ và bắn mầm, thì mình tách cái cây đó ra để mình đi trồng ở trong vườn.
Vừa rồi là những thông tin về các loại cây hương thơm cho một khu vườn hay một góc vườn hương liệu đơn giản và ít phải chăm sóc. Hy vọng là quý vị có thể chọn được vài loại cây hương thơm phù hợp để bổ sung cho khu vườn nhà của mình. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.